Hộ niệm là một pháp tu. Tọa đàm 22. Nam mô A Di Đà Phật. Vào khoảng khuya tối hôm qua, Diệu Âm có nhận được một cuộc điện thoại từ Canada. Đó là một vị ni sư đã xuất gia thọ giới, theo như ngài nói là 25 năm. Ni sư nói là tình cờ ni sư nghe được cái đĩa khuyên người niệm Phật, mới thấy việc vãng sanh quá quan trọng, và nhất là việc hộ niệm không thể nào chậm trễ được. Cho nên ni sư điện thoại qua và ngỏ ý kêu Diệu Âm qua Canada càng sớm càng tốt, để giúp cho ni sư về phương cách hộ niệm. Vì công việc cũng hơi bận bịu nên chưa dám nhận lời. Ni sư nói bây giờ để ni sư đi về Việt Nam trước, rồi từ Việt Nam sẽ bay qua tại niệm Phật đường này để tu chung với chúng ta. Diệu Âm đồng ý và nói thôi bây giờ ni sư cứ qua đây đi, rồi mọi chuyện từ từ mà tính. Một vị pháp sư khi vừa biết được đường vãng sanh liền thấy rõ phương pháp hộ niệm quá quan trọng. Ni sư đã 75 tuổi rồi, không biết ngày nào ra đi. Và nếu ra đi mà những người chung quanh không biết phương pháp hộ niệm thì ni sư cảm thấy không an lòng. Chính vì vậy mà ni sư muốn sớm được biết hộ niệm. Một cú điện thoại cũng làm cho Diệu Âm giật mình và thấy rằng nhu cầu của ni sư hợp với đề tài chúng ta đang nói. Nhất định chuyện hộ niệm cho chính ta và cho người thân của chúng ta không thể nào chậm trễ được. Theo như ni sư nói, nếu sơ ý, lỡ vô thường đến bất ngờ. Ni sư nói tiếp, ở đây thì có người tu, có chùa, nhưng người ta không biết hộ niệm. Khai thác vấn đề hộ niệm, chúng ta được an lòng. Khi xả bỏ báo thân này, chúng ta sẽ có những người biết hộ niệm bên cạnh để hỗ trợ. Ngày hôm qua, chúng ta đưa ra một câu chuyện. Một vị sư phụ khi cuối đời gặp những người đệ tử bất đồng ý kiến. Người này thì muốn hộ niệm, người kia thì cản, không cho hộ niệm. Sau cùng rồi thì ngài cũng đành phải chấp nhận một hiện tượng khó khăn, dù là cả một đời tu tập. Chính vì vậy, khi tìm hiểu sâu về hộ niệm mới thấy quan trọng vô cùng. Hôm trước con nói qua vấn đề là khi xả bỏ báo thân, chúng ta phải theo A Di Đà Phật và nhất định phải theo ngài và cầu ngài ứng hiện ra để chúng ta theo, thì con đường vãng sanh không bị lạc. Hòa thượng Tịnh Không có nói, dù cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, chúng ta cũng không được theo. Ngài nói trên pháp giới này, A Di Đà Phật là người phát đại thệ tiếp độ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì thệ nguyện của ngài quá ư rộng lớn, nên không có ai có quyền giả danh ngài để gạt chúng sanh. Nếu người nào giả dạng ngài thì bị thần hộ pháp trị liền. Còn giả dạng những vị khác thì sao? Thật ra cũng đều do nhân quả của chính ta. Thứ nhất, vì tâm chúng ta quá vọng động, thường cứ chấp trước vào những hình thức, cho nên vừa thấy đỏ đỏ tím tím vàng vàng nào đó thì vội vàng chấp vào cho là Phật này Phật nọ, chứ thật ra thì chính mắt chúng ta chưa bao giờ thấy được. Thứ hai là trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gạt chúng sanh để sát hại họ, thì cái nhân này chúng ta phải chịu lấy cái quả tương ứng. Cái nhân gạt người thì cái quả là người cũng gạt lại, để họ trả cái mối thù sát hại sinh mạng. Chính vì vậy, khi ta bị gạt vào những tình trạng đó cũng là nhân quả của chính mình. Nhân quả của chính mình thì mình phải lo lấy, chứ còn các vị hộ pháp không thể nào xen vào chuyện nhân quả chúng ta được. Đây cũng là một lời pháp rất sắc bén để chúng ta nhận định rõ ràng là khi ra đi ta chỉ được theo A Di Đà Phật. Hôm qua nói về lời nguyện cầu Phật hiện thân cho thấy, đây là thấy trong lúc lâm chung. Xin nhắc lại là chớ nên hiếu kỳ, đừng nên ngày đêm nguyện cầu thấy được Phật. Vì tất cả những người hiếu kỳ đó thường thường đều đi đến chỗ trở ngại trong giờ phút cuối cùng, làm cho họ có thể rất là khó khăn. Hôm nay chúng ta đi tiếp một đoạn văn nữa, rất nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là lời nguyện, gọi là nguyện Phật thị hiện tướng hảo quang minh. Chư Bồ Tát thị hiện với tướng hảo quang minh nữa, lạ lắm. Quý vị nghe những lời nguyện vãng sanh của chư tổ khi hồi hướng, trong đó có từng điểm quan trọng, chứ không phải các ngài nguyện tùy thích đâu. Tức là nguyện Phật thị hiện cho con được thấy, và nguyện thấy tướng hảo quang minh, đây là một điều rất quan trọng. Thường thường, như chúng ta đã biết về phương pháp hộ niệm, thì mỗi một pháp môn có mỗi cách hộ niệm khác nhau. Cho nên nếu chúng ta tu học theo pháp môn tịnh độ để trở về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta nhất định phải nghiên cứu về Di Đà tịnh độ, nghiên cứu về đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nghiên cứu những lời khai thị của những vị tổ sư trong tịnh độ tông. Có như vậy, chúng ta hộ niệm mới chính xác được. Nhiều người sơ ý, khi nghe nói tới hộ niệm thì vội vã chạy tìm tất cả những sách vở người ta nói về hộ niệm đem ra nghiên cứu, sau cùng rồi thì ứng dụng sai, vô cùng sai. Như hôm qua chúng ta đưa ra một câu chuyện là các vị tu tự lực, họ không bao giờ chấp nhận thêm một vị Phật nào hết. Vì họ tự lực tu chứng, họ không chấp nhận theo vị Phật nào, thì A-di-đà Phật xuất hiện ra họ cũng không chấp nhận luôn. Cho nên mới có câu phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma là như vậy. Họ không theo. Nếu chúng ta đem những chuyện hộ niệm của tịnh độ tông mà hỏi một vị không tu theo tịnh độ, thì nhất định các ngài sẽ nói theo cách khác, làm cho tâm hồn chúng ta có thể sẽ bị chơi vơi, chao đảo. Ví dụ như các vị tu theo pháp tiểu thừa, thì theo như Hòa Thượng Trí Tịnh giải thích, các ngài đó chỉ nghiên cứu những kinh điển của Đức Bổn Sư nói trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nói trong cõi Ta Bà mà thôi. Các ngài đó không biết đến những vị Phật trong mười phương pháp giới. Còn chúng ta tu theo tịnh độ tông là tu theo Đại Thừa Giáo, Phật nói rộng trên mười phương pháp giới. Chính vì vậy mà có nhiều người nói không có Phật A-di-đà. Nghe vậy thì ta nên hiểu rằng các vị đó thật ra tu theo các giáo phái thuộc về nhị thừa. Họ chỉ y cứ những kinh điển ở trong cõi Ta Bà này thôi. Nếu họ không xem qua kinh Đại Thừa thì không biết chuyện hộ niệm này đâu. Rõ ràng cũng là trong Phật giáo, nhưng có tới 84.000 pháp môn tu tập. Chúng ta tu theo pháp niệm Phật đi về Tây Phương thì nhất định chúng ta chỉ nên y cứ vào pháp hộ niệm mà chư tổ sư trong tịnh độ đã dạy, thì hộ niệm mới chính xác và mới cứu người vãng sanh được. Trở lại vấn đề hết sức quan trọng hôm nay, tại sao các ngài thường nguyện là tướng hảo quang minh? Ngay trong lời nguyện của ta cũng vậy. Nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ thấy A-di-đà Phật, Quán Thế Âm, Thế Chí, chư đại hải chúng, tướng hảo quang minh hiện thân tiếp dẫn. Vì thật sự là có nhiều pháp môn thuộc về tự lực, họ không bao giờ chấp nhận một tha lực nào hết. Trong pháp tu của họ, tất cả mọi cảnh giới đều chỉ là sự thử thách của tâm họ mà thôi. Cũng giống như một người chiến sĩ ra giữa trận tiền thì lúc nào cũng phải xem chừng kẻ địch, chứ ít khi thấy những người hiền lương như ở quê nhà. Chính vì vậy mà có nhiều pháp hộ niệm người ta diễn tả một vị Bồ Tát có hình tướng rất dễ sợ. Thật sự có tài liệu nói như vậy. Họ diễn tả A-di-đà Phật có thân tướng đen, có cặp mắt to, có cả sừng. Người ta nói vậy đó. Người ta nói là ánh sáng của Phật chói chang, nhìn vào muốn nổ con mắt, còn ánh sáng của Ma Vương lại mềm mại uyển chuyển. Nghe vậy có nhiều người hỏi, như vậy thì chúng ta biết tin ai? Người thì nói ánh sáng của Phật dịu dàng, còn có người thì nói quang minh của Phật chói chang. Như vậy mình biết tin theo ai? Thật ra đó là do phép tu của họ mà cảnh tượng biến ra như vậy. Phật gọi nhất thiết duy tâm tạo. Với Tịnh Độ Tông chúng ta, luôn luôn khiêm nhường thành kính, nhìn hình tướng A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí trên bàn thờ, quý vị thấy khuôn mặt các ngài luôn luôn hiền từ. Và lúc nào nhìn các ngài thì mình cảm thấy an lành liền. Nhưng khi vào những tự viện khác, nhất là đi vào các giới mật tông, quý vị sẽ thấy những hình tượng khác ngay. Họ diễn tả những khuôn mặt của Phật không hiền và hình tượng của những vị kim cang tác đoả dữ lắm. Thật ra đó là những biểu tượng nói rằng ma chướng, nghiệp chướng, vọng tâm của mình nó dữ như vậy đó. Để đối trị với những chướng nạn này, phương cách của họ là quyết lòng lăn xả vào vòng nghiệp chướng để phá nó, tiêu nó, phải chiến thắng nó thì mình được chứng đắc. Nếu không chiến thắng thì mình phải chịu thất bại. Còn phương pháp của Tịnh Độ Tông thì không phải nhào vào trong nghiệp chướng để phá nghiệp chướng, diệt trừ nghiệp chướng để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà phương pháp của Tịnh Độ Tông chúng ta là ly cái nghiệp ra, ly cái khổ ra, xa lìa nghiệp chướng đi, tất cả những cảnh ác mình xa lìa đi. Mình trở về cảnh giới an nhiên thanh tịnh, gọi là tâm tịnh, quốc độ tịnh. Vì chúng ta xa lìa trận tiền ra nên chúng ta mới trở về được hậu phương an lành. Hậu phương chúng ta luôn luôn có các vị Bồ Tát, có chư thiên long hộ pháp, có quang minh của Phật che chở. Cho nên người niệm Phật thường ở trong cảnh giới hiền từ. Kinh của Tịnh Độ nói, khi về trên Tây Phương thì chúng ta gặp chư thượng thiện nhân. Còn các ngài tu tự lực quyết phá nghiệp để về Niết Bàn cũng là chư thượng thiện nhân đó. Nhưng trước khi về đó, các ngài thường thường gặp quỷ tiêu diện trước. Quỷ tiêu diện thật ra là Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng tâm cơ của con người quá ư khắc khe nên ngài mới thị hiện ra hình tướng như vậy. Biết vậy rồi, chúng ta đừng nên nghiên cứu rộng. Nhiều khi không hiểu, lỡ lạc vào con đường khác thì bị trở ngại. Có nghĩa là chúng ta một lòng cầu A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Ngài đại từ đại bi thì quang minh của ngài cũng đại từ đại bi. Tâm của chúng ta hiền lành chất phát, thật thà chí thành chí kính thì ứng vào cái tâm đó, A-di-đà Phật cũng ứng hiện ra những quang minh hiền lành tươi mát để cứu độ chúng ta. Hòa thượng Tịnh Không nói, ánh sáng của Phật lúc nào cũng nhu nhuyễn, hiền hòa, còn ánh sáng của ma vương thì giống như có gai làm nổ con mắt. Nói vậy là ngài ứng vào Tịnh Độ Tông để khai thị cho chúng ta. Như vậy, khi ra đi, chúng ta cứ nhìn A-di-đà Phật, ngài sẽ hiền hòa giống như tấm hình đó ứng hiện ra mà cứu chúng ta về Tây Phương. Đó gọi là tướng hảo quang minh. Nhớ lấy những điểm này, chớ nên nghiên cứu mà có thể gặp những chuyện trở ngại. Vì rất nhiều, xin thưa là có rất nhiều phương pháp hộ niệm khác lạ lắm, chúng ta không nên sơ ý áp dụng vào mà nhiều khi bị trở ngại không được vãng sanh. Nam Mô A Di Đà.